chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng năm 2020 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, câu chuyện sân sau của doanh nghiệp lại một lần nữa được các đại biểu Quốc hội nêu ra. Qua vụ nâng khống giá thiết bị y tế vừa qua của một số doanh nghiệp gây bức xúc dư luận, đại biểu Nguyễn Bá Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã đặt câu hỏi. Vậy những doanh nghiệp đó là ai? Có phải là sân sau của một vài người?
Vâng, thưa quý vị, doanh nghiệp sân sau của quan chức không phải là vấn đề mới, đã nhiều lần được vạch mặt chỉ tên nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa khắc phục được triệt để. Các doanh nghiệp đó cứ âm thầm tồn tại, gây nhiều hệ lụy tiêu cực khiến xã hội bức xúc. Câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư Hà Nội. Chúng tôi sẽ bàn luận sâu hơn về nội dung này. Quý vị và các bạn có ý kiến muốn tham gia vào nội dung chương trình, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy là 0243-934-1040 hoặc là 0243-934-9483.
Vâng ạ. Trước hết thì xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chúng tôi.
Vâng. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng ạ. Thưa luật sư, theo ông thì doanh nghiệp sân sau được hiểu như thế nào và hiện có những biến tướng ra sao? Vì là thực tế thì khái niệm doanh nghiệp sân sau hiện nay thì không chỉ là truyền miệng nữa mà là đã được đưa vào các văn bản chính thức trên nghị trường và phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Chính phủ.
Vâng, có thể nói rằng là doanh nghiệp sân sau là khái niệm mà chúng ta nhắc đến nhiều năm nay. Tuy nhiên là đến nay thì khái niệm này đã được đưa vào nghị trường và đó là một cái nội dung mà tranh luận tương đối quyết liệt của một số đại biểu Quốc hội cũng như là một số các cái nhà hoạch định chính sách, thì đó là một cái câu chuyện tôi nghĩ rằng là đến lúc chúng ta phải mổ xẻ cái khái niệm này và cũng như là có những cái giải pháp để làm rõ, để xử lý. Thì ở đây có thể nói rằng là doanh nghiệp sân sau là một cái từ lóng mà có thể hiểu ví von, đó là miêu tả một cái mối quan hệ giữa lãnh đạo quan chức của cơ quan nhà nước và của quản lý dự án đối với một cái doanh nghiệp. Và cái sân sau thì chúng ta hiểu là sân sau thì khác với sân sau là sân trước, đúng không ạ? Và sân sau thì sẽ có cửa sau và sẽ có sân nhà. Và cái sân sau đó là một cái sân mà nếu bình thường rất khó phát hiện ra. Và sân sau dẫn đến những cái cửa sau, dẫn đến sân nhà, dẫn đến câu chuyện là của nhà họ cả. Và mình một đối tượng hoặc một cái nhóm người nào đó họ thao túng cái quyền lực nhà nước, dẫn đến câu chuyện là thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật, làm tổn hại, làm thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của nhân dân.
Dạ vâng. Như ông nói thì đó là một cái mối quan hệ đằng sau của lãnh đạo quan chức với doanh nghiệp, và cụ thể hơn thì doanh nghiệp sân sau chính là một trong những cái mánh khóe của những cái cá nhân có chức có quyền lập ra để mà moi ruột ngân khố. Nhưng mà từ trước đến nay thì chưa có doanh nghiệp nào bị cáo buộc là sân sau của quan chức, dù cho là tình trạng quan chức đỡ đầu cho các công ty tư nhân thân hữu rất là phổ biến. Thế ông nhìn nhận như thế nào về điều này và liệu đây có phải là sự yếu kém của cơ quan có trách nhiệm hay là công cụ pháp luật đang thiếu?
Chúng ta chưa có một cái bản án nào, chưa có một cái người nào bị kết tội là đã thực hiện hành vi là doanh nghiệp sân sau. Bởi vì là hiện nay cái khái niệm này chưa đưa vào luật. Nó chỉ là một cái câu chuyện là khi xây dựng hoạch định chính sách cũng như là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì những nhà làm luật, những chuyên gia nghiên cứu, cơ quan lập pháp đã nhìn thấy hiện tượng này rồi và đã đưa vào luật phòng chống tham nhũng từ năm 2005. Đấy, tuy nhiên là không sử dụng cái cụm từ là doanh nghiệp sân sau. Bởi vậy là những cái đối tượng là móc lối tiếp tay cho các doanh nghiệp sân sau thì sẽ bị xử lý bằng các tội danh khác, ví dụ như là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hoặc là tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, hoặc là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc là tội tham mô tài sản, tội nhận hối lộ. Thì đó là những cái tội danh mà do các cán bộ công chức vi phạm pháp luật móc lối với doanh nghiệp sân sau để thực hiện cái hành vi là trục lợi.
Dạ vâng. Và tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn cùng luật sư Đặng Văn Cường sẽ nghe một số ý kiến ngay sau đây.
Nhiều những doanh nghiệp mà đứng sau có cái sự núp bóng của những người mà bao che rồi giúp cho các cái doanh nghiệp đó có những cái chỗ đứng vững vàng, nhưng mà lại không bằng những cái đôi chân chính của mình, mà chỉ là lợi dụng những cái sự thân quen ấy rồi làm nên những cái làm giàu không chính đáng. Trong khi đó rất nhiều những doanh nghiệp họ làm ăn chân chính thì họ lại không phải đã là thuận lợi mà họ lại gặp rất là nhiều khó khăn. Thế cho nên là nhiều những cái lúc nó bất công ở cái chính sách đối xử nó không công bằng.
chúng ta đều biết đây là cái môi trường kinh doanh đòi hỏi một cái sự cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Thế nên cái cụm từ mà doanh nghiệp sân sau, trong đó nó có hàm ý của cái việc là kinh doanh không đảm bảo cái nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, công bằng. Đấy là cái tác động đến về mặt môi trường. Vì nó là sân sau, thường là không có đảm bảo đúng đầy đủ về mặt bản chất của nó, về các cái hoạt động kinh doanh như tôi đã nói ở trên. Thì nó dẫn đến một cái việc vi phạm pháp luật.
Chúng tôi rất là bức xúc trước những cái thực trạng là trong xã hội của chúng ta mà vẫn còn có những cái doanh nghiệp mà đi sân sau bắt tay với lại một số những cái cán bộ thoái hóa biến chất. Trước cái thực trạng này thì là một cái doanh nghiệp làm ăn chân chính thì chúng tôi cũng kêu gọi và muốn kiến nghị đến các cơ quan ban đảng, ngành cũng như chính phủ là cần phải có những cái biện pháp mạnh tay kiên quyết để tìm ra được những cái doanh nghiệp mà len lỏi có những cái cơ hội mà làm ăn không chân chính để mà luồn lách, trục lợi, gây ảnh hưởng đến cái sự tôn nghiêm của pháp luật cũng như là trục lợi và có những cái cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến là bất bình đẳng trong về mặt xã hội.
Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một số ý kiến. Ở đó thì có những người làm chính sách, có những người thực hiện chính sách, có đại biểu quốc hội, có doanh nghiệp. Ông, quan điểm của ông như thế nào về những cái ý kiến vừa nghe?
Tôi thấy là những ý kiến như vậy là rất xác đáng mà nó phản ánh được những cái lo ngại của những cái nhà hoạch định chính sách cũng như là những cái những người có trách nhiệm đối với đất nước, đối với xã hội hiện nay. Thế thì có thể thấy rằng là cái tình trạng là bảo kê của quan chức đối với các cái doanh nghiệp sân sau ấy, nó tạo ra những cái hệ lụy rất ghê gớm cho xã hội. Mà giống như mà chúng ta nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản thì có một cái giai đoạn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản là lũng đoạn nhà nước, là các cái doanh nghiệp cấu kết với các quan chức và tạo ra là một sự lũng đoạn khủng hoảng trong cái đời sống kinh tế chính trị xã hội. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu mà cứ để tình trạng doanh nghiệp sân sau phát triển lộng hành trở thành một cái vấn đề sẽ trở thành một vấn đề nguy cơ của xã hội. Bởi vì doanh nghiệp sân sau thì nó tác động đến rất nhiều mặt. Thứ nhất là về mặt kinh tế thì nó sẽ tạo ra một cái sự bất bình đẳng, thiếu tự do, thiếu công bằng, thiếu cạnh tranh trong các doanh nghiệp. Khi mà có những doanh nghiệp làm ăn chân chính, đàng hoàng, có năng lực, có trình độ thì lại có khi lại không trúng những cái dự án trúng thầu, những cái dự án mà tổ chức đấu thầu công khai, hoặc là không được chỉ định thầu đối với dự án mà thuộc dạng chỉ định thầu, mà liên tục có những cái doanh nghiệp mà không có đủ trình độ, năng lực chuyên môn lại được trúng những cái dự án đó. Vậy là tạo ra một cạnh tranh không lành mạnh về kinh tế. Thứ hai nữa là về mặt quản lý nhà nước thì nó sẽ làm méo mó cả hai khâu. Khâu thứ nhất là khâu hoạch định xây dựng chính sách và cái khâu thực thi chính sách pháp luật, và có sự trục lợi về chính sách và có những cái sự vi phạm về pháp luật. Về mặt chính trị thì cái hoạt động này có thể làm suy giảm cái niềm tin của Đảng, của nhà nước đối với nhân dân, và có thể tạo ra những cái phe nhóm chính trị và có thể là làm méo mó biến dạng cái đường lối mà rất là chính đáng, rất là chân chính mà chúng ta đang thực hiện.
Vâng.
Rồi là về mặt pháp lý thì là cái doanh nghiệp sân sau này rõ ràng nó là cái biểu hiện của các cái hoạt động vi phạm pháp luật, của các cái tội phạm về chức vụ, về tham nhũng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải có những nhận diện và có những giải pháp để đấu tranh với doanh nghiệp sân sau, để làm sao mà không để tình trạng là những doanh nghiệp sân sau làm khuấy đảo thị trường, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, cũng như là làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chính quyền.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông. Và thưa quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự bàn về vấn đề doanh nghiệp sân sau và những hệ lụy tiêu cực, làm sao để ngăn chặn. Quý vị và các bạn có ý kiến, có quan điểm như thế nào về nội dung này, hoặc là có câu hỏi muốn đặt ra với khách mời của chúng tôi là luật sư Đặng Văn Cường, thì có thể gọi điện đến số 0243 934 1010 hoặc là 0243 934 9483. Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, trong một cái cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì có tới 73% số doanh nghiệp tư nhân được hỏi thì cho rằng là các doanh nghiệp tư nhân sân sau nhận được khá nhiều ưu ái của các cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy thì với sự hình thành những doanh nghiệp sân sau sẽ tạo ra một sân chơi bất bình đẳng, như ông nói, thiếu công bằng đấy, thì sẽ khiến cho các cái doanh nghiệp làm ăn chân chính khó mà có thể cạnh tranh được và đe dọa đến sự phát triển lành mạnh của các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Thì ông có bình luận gì về điều này?
Vâng, có thể thấy rằng là cái con số này thì cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Bởi vì là nếu chúng ta xét đến từng ngành, từng lĩnh vực một, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong ngành lĩnh vực đó, các cái doanh nghiệp đấy họ rất biết nhau. Và khi họ phân tích thị trường, họ đánh giá cái thị phần của họ trên thị trường. Và trên cơ sở cạnh tranh ấy, thì họ sẽ nghiên cứu về đối thủ. Và trong đó họ sẽ xác định, họ sẽ biết được rằng là trong cái nhóm ngành của mình, trong lĩnh vực của mình, những cái đối thủ nào mà không đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, không đủ cái chuyên môn, cũng không có cái kinh nghiệm, nhưng mà liên tục được các cái cơ quan, tổ chức nhà nước ưu ái cho triển khai những cái dự án, thực hiện những cái công việc của nhà nước để lấy tiền ngân sách ra. Thì rõ ràng là mỗi cái lĩnh vực ngành nghề đó thì họ sẽ biết được là doanh nghiệp sân sau là doanh nghiệp nào. Và họ sẽ nghi ngờ, ví dụ nếu mà chúng ta có những cái thống kê, kiểm tra, rà soát các cái dự án của từng bộ ngành địa phương, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái doanh nghiệp hay trúng thầu ở những cái dự án đó. Mà khi chúng ta kiểm tra cái doanh nghiệp đó thì trụ sở ở đâu, ở cơ sở vật chất như thế nào, năng lực, trình độ, chuyên môn như thế nào, và chúng ta từ cái đó chúng ta có thể là thanh tra, kiểm tra và phát hiện, nhận diện được doanh nghiệp sân sau. Và những ý kiến của các doanh nghiệp này là ý kiến thể hiện một cái thái độ rất là bức xúc, và họ thấy họ bị bất bình đẳng, và thấy cái chính ấy là sẽ thiệt hại đến nhà nước, đến xã hội. Bởi vì khi những cái doanh nghiệp chân chính, những doanh nghiệp đủ năng lực mà họ được thực hiện các cái dự án, được thực hiện cái công việc, thì cái chất lượng sẽ tốt hơn. Và doanh nghiệp sân sau chắc chắn là sẽ kèm theo những câu chuyện vụ lợi, những câu chuyện là ăn chia, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như ảnh hưởng đến cái giá trị sản phẩm lao động.
Dạ vâng. Như chúng ta cũng đã nghe thì các cái ý kiến cũng có doanh nghiệp cảm thấy không chỉ là họ cảm thấy bất bình đẳng, mà ở đấy họ có một cái sự uất ức của họ.
Bức xúc.
Vâng, rất là bức xúc. Thưa ông, là cái việc hình thành các cái doanh nghiệp sân sau thì khiến cho môi trường kinh doanh bị chi phối bởi các mối quan hệ, bởi cách góp vốn bằng chính sách của cán bộ đương chức hoặc là về hưu. Và như vậy thì những cái nỗ lực cải cách, cắt giảm gánh nặng thủ tục hành chính sẽ không còn ý nghĩa, phải không ạ?
Vâng, đúng vậy. Khi mà còn để doanh nghiệp sân sau tồn tại, còn để các doanh nghiệp phần sau có cơ hội, có đất để sống, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn cả về cơ chế chính sách, cả về cái việc tổ chức thực hiện pháp luật, và ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính quyền, đối với nhà nước, đối với đảng. Bởi vậy là tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhìn thấy những doanh nghiệp phần sau này không chỉ là các cái doanh nghiệp mà họ trực tiếp phải cạnh tranh với các doanh nghiệp này, mà trong góc độ quản lý nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân, những nhà hoạch định chính sách cũng như xây dựng chính sách pháp luật thì họ cũng nhận thấy. Bởi vậy là vấn đề đưa vào cơ chế chính sách như thế nào, đưa vào pháp luật như thế nào để chúng ta dễ dàng nhận diện, phân biệt đó, và chúng ta có những giải pháp đấu tranh ngoài những cái quy định mà chúng ta đã đưa vào, ví dụ như là đưa vào cái điều 20 của luật phòng chống tham nhũng, hoặc là đưa vào điều 18 của luật doanh nghiệp, thì những cái nội dung này thì chúng ta tiếp tục sẽ phát triển thêm và có những cái quy định bổ sung để làm sao mà dễ dàng nhận diện và đấu tranh với cái loại doanh nghiệp này.
Vâng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại xuất hiện những cái doanh nghiệp sân sau như vậy? Có ý kiến cho rằng là do thiếu công khai minh bạch, do sự can thiệp hành chính và các hoạt động kinh doanh rất lớn, dẫn đến các công ty sân sau, doanh nghiệp thân hữu phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau. Ông có bình luận như nào?
Tôi nghĩ rằng là có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng doanh nghiệp sân sau. Trong đó vấn đề đầu tiên phải kể đến đó là cái đạo đức cán bộ. Đạo đức cán bộ, khi mà cái người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, tạo ra một cái cơ chế, tạo ra một cái tình huống để họ trục lợi từ từ cái quyền lực của mình đấy. Và sân sau thì có thể có mấy dạng. Dạng thứ nhất là họ thành lập, góp vốn thành lập, tham gia vào các cái doanh nghiệp sân sau đấy. Và cái này thì chúng ta đã lường trước rồi, và chúng ta đã đưa vào cái luật phòng chống tham nhũng rồi, là các cái cá nhân, những cái lãnh đạo, những cái người quản lý, những cái người điều hành doanh nghiệp thì không được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp, rồi là kể cả vợ con, gia đình cũng không được phép bổ nhiệm những cái chức vụ mà có liên quan, và thậm chí là đến khi nghỉ hưu rồi cũng không được tham gia tư vấn để góp vốn để thành lập. Thì cái điều 20 luật phòng chống tham nhũng thì từ năm 2005 chúng ta đã có những cái quy định rồi, và hôm nay chúng ta đang bổ sung. Và điều 18 của luật doanh nghiệp năm 2014 thì chúng ta cũng có những cái quy định là không, những cái quy định là các cái tổ chức cá nhân sau đây thì không có quyền thành lập, quản lý các doanh nghiệp tại Việt Nam, thì bao gồm một cán bộ, công chức, viên chức. Như vậy là chúng ta đã có những quy định để hạn chế cái việc ra đời doanh nghiệp sân sau. Tuy nhiên bây giờ thì các cái đối tượng vi phạm pháp luật ấy, có chức vụ quyền hạn thì họ tinh vi hơn rất nhiều. Ở cái chỗ là họ không trực tiếp là bỏ tiền ra, họ không trực tiếp là đứng ra thành lập, mà họ đã dùng cái quyền lực của mình để có một sự thỏa thuận ngầm với các doanh nghiệp mà họ hoàn toàn không góp vốn gì cả. Và khi mỗi khi doanh nghiệp đó được hưởng lợi thì cái doanh nghiệp đó lại phải trích lại một cái phần trăm nào đó cho họ. Thì đó là một cái mà chúng ta không thể qua kiểm tra thanh tra bằng sổ sách chứng từ mà ta phát hiện ra được là họ vi phạm luật phòng chống tham nhũng hoặc là vi phạm luật doanh nghiệp. Mà nó là sân sau.
Vâng ạ, như vậy là có thể thấy là chúng ta nhận diện được kể cả những cái lợi ích mà được thực hiện bằng cái hình thức như ông nói, bằng cái quyền lực mềm mà rất là tinh vi. Thế thì những cái quy định như ông nói ở trong luật phòng chống tham nhũng thì liệu có khắc phục được triệt để cái doanh nghiệp sân sau hay không, hay chúng ta sẽ phải làm gì?
Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái quy định của luật phòng chống tham nhũng và luật doanh nghiệp hiện nay thì là nếu chỉ sử dụng các cái quy định này thì chưa đủ mạnh để chúng ta có thể là đấu tranh với loại này, mà chúng ta phải, một, phải nâng cao đạo đức của cán bộ, thứ hai nữa là tăng cường cái cơ chế kiểm tra giám sát, đặc biệt là cái giám sát của nhân dân, giám sát của Quốc hội cũng như giám sát của các cơ quan chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, thứ ba nữa là cái đặc điểm là phải công khai minh bạch, và đối với các dự án ấy thì phải kiểm tra xử lý nghiêm các cái trường hợp mà vi phạm quy định về đấu thầu là phải xử lý nghiêm minh, và các cái tội phạm về tham nhũng và chức vụ là phải xử lý nghiêm minh. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta làm sao để những cái đối tượng mà có chức vụ quyền hạn không thể lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để tạo ra hoặc là tạo cơ hội để những doanh nghiệp sân sau có thể hình thành và phát triển.
Vâng, thưa ông, như vậy là chúng ta có thể thấy là những cái quy định trong luật thôi là rất cần nhưng mà cũng chưa đủ, đúng không ạ? Để mà có thể xử lý, có thể triệt để được cái hiện tượng doanh nghiệp sân sau là một cái dạng tham nhũng thì sẽ còn rất nhiều những cái giải pháp phải đặt ra, như ông nói, tăng cường cơ chế giám sát, công khai minh bạch hay là kiểm tra xử lý nghiêm, đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình Câu chuyện thời sự hôm nay với chúng tôi. Và thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để xử lý nghiêm khắc những vị lãnh đạo đang sử dụng sân sau làm bình phong đục khoét ngân khố quốc gia thì năm 2019 chính phủ đã ban hành nghị định 59 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng. Trong đó thì có quy định rõ về việc cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước, hoặc là để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Và với quy định này thì đã tạo thêm cơ sở pháp lý, trở thành công cụ hữu hiệu để loại bỏ các doanh nghiệp sân sau, đem lại sự công bằng trong hoạt động kinh doanh, tạo niềm tin trong nhân dân. Và tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội đã tham gia chương trình với chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Việt Nam.
Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 9483 thì vẫn tiếp tục chờ nhận cuộc gọi của quý vị.